Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 69 với đề tài Phước Hạnh Thật, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 16 và từ câu 24 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 16 và từ câu 24 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ, song có mấy kẻ nói rằng người này nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Khi tà ma đã ra khỏi một người thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đức Chúa Giêsu đương phán những điều ấy, có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: nhân cơ hội quỷ câm bị đuổi ra khỏi người bị ám, Đức Chúa Giêsu đã kể câu chuyện minh họa nào để dạy dỗ cho môn đồ và đoàn dân? Câu chuyện ấy nói lên ý nghĩa đặc biệt nào? Câu hỏi thứ hai: ai đã làm chủ đời sống khi chúng ta chưa tin Chúa? Khi đã tin nhận Chúa Giêsu, nhưng nếu không mời Chúa làm chủ thì tấm lòng chúng ta sẽ thế nào? Câu hỏi thứ ba: theo nhận định của một người phụ nữ trong đoàn dân thì ai là người được phước? Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu thì ai là người nhận được phước hạnh thật? Lời dạy của Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: nhân cơ hội quỷ câm bị đuổi ra khỏi người bị ám, Đức Chúa Giêsu đã kể câu chuyện minh họa nào để dạy dỗ cho môn đồ và đoàn dân? Câu chuyện ấy nói lên ý nghĩa đặc biệt nào? Chúng ta đã học với nhau trong Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 16 về việc Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ câm ra khỏi một người, khiến người đó khởi sự nói được. Nhân cơ hội đó, Đức Chúa Giêsu kể một câu chuyện minh họa để dạy dỗ môn đồ và đoàn dân một bài học rất cần cho đời sống tâm linh của họ, đó là đời sống không có Chúa làm chủ. Ngài đưa ra hình ảnh một người sau khi tà ma đã bị đuổi ra khỏi. Nó liền tìm một nơi nghỉ ngơi, nhưng một thời gian sau không tìm được chỗ nghỉ. Tà ma quyết định quay trở về nơi nó đã đi ra. Lúc trở về, nó thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Câu chuyện cho thấy Thực trạng của những người đã được kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời giải phóng khỏi sự giam cầm của tà ma, nhưng lại không thực sự mời Ngài làm chủ tấm lòng của mình. Chúa cảnh báo cho họ biết, nếu tiếp tục sống trong tình trạng tấm lòng vô chủ như vậy, thì niềm vui được giải phóng sẽ nhanh chóng tan biến. Nhưng số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Câu 25. Ngoài ra, qua hình ảnh này, Đức Chúa Giêsu cũng muốn nhấn mạnh cho những đối tượng có tấm lòng đã được quét sạch và dọn dẹp tử tế, không còn sự ngự trị của tà ma, nhưng lại không thực sự để Đức Thánh Linh làm chủ đời sống mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ khổ sở gấp nhiều lần vì tà ma trở về và rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Hiện nay, Chúa chưa hình phạt ma quỷ vì chưa đến thời điểm, nhưng Khải Huyền chương 20 câu 2 và câu 10 đã cho biết khi đúng thời điểm của Đức Chúa Trời thì người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng sẽ bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Theo Khải Huyền chương 20 câu 2 và câu 10. Cho nên, chúng ta hãy cẩn thận. Ma quỷ dù đã lìa chúng ta, nhưng chúng không bỏ chúng ta. Hãy nhớ lời sứ đồ Phêrô nhắc nhở. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phêrô thứ nhất chương 5 câu 8. Câu hỏi thứ hai. Ai đã làm chủ đời sống khi chúng ta chưa tin Chúa? Khi đã tin nhận Chúa Giêsu, nhưng nếu không mời Chúa làm chủ thì tấm lòng chúng ta sẽ như thế nào? Lời Đức Chúa Giêsu dạy cho thấy tấm lòng chúng ta không thể để trống trải mà không có ai làm chủ. Nếu chúng ta không mời Chúa làm chủ thì ma quỷ sẽ chiếm hữu. Dù đời sống chúng ta có cố gắng sống thanh sạch giống như người kia quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nhưng nếu tấm lòng vẫn vô chủ thì chắc chắn ma quỷ cũng sẽ trở lại với một lực lượng đông hơn để làm mưa làm gió trong tấm lòng trống trải đó. Cuộc đời chúng ta sẽ vô cùng khốn khổ nếu không mời Chúa làm chủ. Nhìn lại chính mình, chúng ta nhận thấy trước khi Đức Chúa Giêsu đến trong đời sống thì mỗi người chúng ta vẫn đang sống dưới ách thống trị của quyền lực tối tăm, khiến chúng ta nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Theo thư Roma chương 6 câu 13. Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Theo thư Côlôse chương 1 câu 13. Thế nhưng, thời gian sau đó, không ít người đã được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, lại chẳng thực sự tôn Đức Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ của đời sống mình, mà lại tiếp tục dựa vào đời sống cũ theo xác thịt, sống theo tư dục xui khiến. Và không bao lâu, những người ấy trở lại nếp sống tội lỗi trước kia, nhưng tình trạng lại tồi tệ hơn. Thật giống như điều Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy. Số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Thế thì, đừng để tấm lòng mình trống trải, thiếu vắng sự tể trị của Đức Chúa Trời, nhưng quyết mỗi ngày tập tành bước theo Đức Thánh Linh, không dựa vào công việc của sự tối tăm nữa. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 11. Câu hỏi thứ ba. Theo nhận định có một người phụ nữ trong đoàn dân thì ai là người được phước? Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu thì ai là người nhận được phước hạnh thật? Lời dạy của Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì? Sau khi nghe được những lời giảng dạy khôn ngoan từ Đức Chúa Giêsu, cũng như chứng kiến phép lạ Chúa đã làm cho người bị quỷ cầm ám, một người phụ nữ từ trong đoàn dân đông đã thốt lên rằng: "Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú." Câu 27. Lời tung hô này cho thấy trong suy nghĩ của người phụ nữ ấy, chỉ cho rằng thật phước hạnh thay cho người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng được một người con khôn ngoan tuyệt vời như Chúa. Hay nói cách khác, theo quan niệm chung của mọi người, thì những người có được mối liên hệ huyết thống với một đấng vĩ đại như Đức Chúa Giêsu là điều đáng vinh dự, vui mừng và có phước lớn. Đức Chúa Giêsu không phủ nhận điều người phụ nữ này nói, nhưng Ngài hướng mọi người đến một điều vui mừng, phước hạnh hơn thế nữa. Đó là không chỉ những người có mối liên hệ huyết thống với Đức Chúa Giêsu mới được phước, nhưng những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Câu 28. Nhận được phước hạnh từ mối liên hệ huyết thống với Đức Chúa Giêsu chỉ dành cho một số người rất hạn chế là những đối tượng đặc biệt. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu mở ra cho mọi người khát khao kinh nghiệm phước hạnh thật trong mối liên hệ với Ngài qua việc nghe và giữ lời Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài từng truyền dạy, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Theo Phúc Âm Luca chương 8 câu 21. Lời dạy của Chúa Giêsu có hai điều kiện rõ rệt cho những ai muốn hưởng được phước hạnh thật. Thứ nhất là nghe đạo Đức Chúa Trời. Nghe ở đây không phải là nghe qua rồi thôi, nhưng nghe và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mê-sia đã đến để cứu chuộc những con người tội lỗi đáng chết như chúng ta. Thứ hai là giữ và làm theo lời Đức Chúa Trời. Điều này nói lên sự đổi mới trong đời sống của người đã tin nhận Chúa Giêsu. Cuộc đời người ấy thay đổi từ việc trước đây nghe theo lời ma quỷ, thế gian vì sống dưới quyền lực của Satan, nay trở thành người có chủ mới là Đức Chúa Trời, nhận được những lời dạy dỗ mới từ lời Đức Chúa Trời và quyết định sống theo sự dạy dỗ của chủ mới là Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Giêsu cho biết, đó chính là người có phước hơn là một số ít người có quan hệ huyết thống với Ngài ngày trước. Lời dạy của Đức Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta ngày nay cần nhớ rằng vì yêu thương thế gian nên Ngài đã xuống trần làm người, chịu chết để cứu rỗi nhân loại, hầu cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu và sống vâng theo lời Ngài dạy thì sẽ được đặc ân tái sinh làm con Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha, và như vậy sẽ đương nhiên được có mối liên hệ huyết thống thuộc linh với Đức Chúa Giêsu. Đó chính là phước hạnh thật, phước hạnh thiêng liêng trong đời này và cả trong cõi vĩnh hằng. Chắc rằng chúng ta ngày nay không ai được vinh dự để có mối liên hệ huyết thống với Đức Chúa Giêsu về phần xác thịt, nhưng chúng ta vui mừng vì lời Chúa dạy, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Xin Chúa cho chúng ta sốt sắng đọc, học lời Chúa mỗi ngày và làm theo lời Chúa dạy, luôn để Chúa làm chủ, để chúng ta cũng trở nên những thành viên trong gia đình thuộc linh với Chúa Giêsu và nhận lãnh phước hạnh thật là phước thiêng liêng Chúa ban, hầu chúng ta luôn sống cuộc đời cảm tạ, chúc tụng danh Chúa như lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 16 và từ câu 24 đến câu 28 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 70 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ban phước cho tôi từng giây tôi đến đây Ngài. Chúa hư hỏng luôn cường, mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho tôi từng giây tôi đến đây Ngài. Ôi Chúa đang tôi cần luôn chân thánh duy Ngài, nguyện luôn khiến tôi thuộc Chúa, hỡi Chúa thiên đài, mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho tôi từng giây tôi đến.